sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm 2011 và cũng là chương trình lần thứ 523 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Bài suy niệm với tựa đề Dụ ngôn vườn nho. Các bài suy niệm: lòng cảm thông, truyền giáo, tu đâu cho bằng tu nhà, tiền của, chúng ta không phải là thiên thần, thông báo và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới: các con yêu dấu, các con hãy lắng nghe tiếng những người con cái nhỏ bé nhất của mẹ kêu cứu. Các con hãy tìm gặp họ, bồng bế đem tất cả về cho mẹ. Những con cái bé nhỏ của mẹ là tất cả những thai nhi được cưu mang, nhưng cố tình bị giết khi còn trong lòng mẹ. Vì tình yêu và nỗi lo âu của mẹ cũng như của giáo hội đối với phần rỗi linh hồn chúng, đồng thời vì máu vô tội chúng đổ ra do những người khinh chê luật Chúa và không vâng lời người gây ra, là phép rửa bằng lòng mến và bằng máu sẽ cứu thoát tất cả. Những con cái bé nhỏ và không bảo vệ của mẹ cũng là những con trẻ sống và lớn lên, nhưng được dạy dỗ những điều lầm lạc, coi việc lỗi luật Chúa là một giá trị. Những con cái bé nhỏ của mẹ là những thiếu nhi mới vào đời trong một thế giới sa mạc, vì thiếu tình yêu, bị mọi kinh nghiệm độc ác nhất lôi cuốn. Những con cái bé nhỏ của mẹ là những người nghèo không có phương tiện sinh sống, không nhà, không cửa, không việc làm và thường thất vọng. Những con cái bé nhỏ của mẹ là tất cả những trẻ con bị bách hại, bị bỏ rơi và áp bức. Đó là những người đau khổ, than khóc, những người cô đơn, những người không tìm được nâng đỡ ôi an. Những con cái bé nhỏ của mẹ là tất cả những nạn nhân của tội lỗi và hận thù, những người sống mà không tin tưởng hy vọng. Ai có thể giúp đỡ, cứu thoát những con cái đáng thương và tội lỗi của mẹ? Các con yêu dấu, chung quanh nuôi mẹ, hôm nay các con hãy dâng lên mẹ một triều thiên gồm những trẻ nhỏ. Mẹ sẽ nhận họ như bó hoa của các con dâng trong ngày lễ sinh nhật của mẹ. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Dụ ngôn vườn nho của linh mục Joseph Nguyễn Thái, trích trong bản tin hiệp thông của Cộng đồng Công giáo Việt Nam, giáo phận Orange. Ngày 13 tháng 7 năm 2011, một bé trai 8 tuổi ở Brooklyn, New York, sau buổi cắm trại ở khu người Do Thái, đi bộ về nhà nhưng bị lạc. Em đã hỏi đường một người cũng là người Do Thái ở cách nhà em khoảng chục khu phố, tên là Levi Aaron, 35 tuổi. Cảnh sát đã tìm thấy tại nhà ông Aaron máu ở cửa tủ lạnh. Khi mở ra thì thấy hai bàn chân bọc trong bao plastic, thớt chặt thịt, và 3 con dao dính đầy máu. Ông Aaron cũng chỉ cho cảnh sát các phần thân thể còn lại của cậu bé, bị chặt thành từng khúc, bọc trong bao plastic, đặt trong một vali đỏ, nằm trong thùng rác ở dãy phố khác của khu Brooklyn. Chân phước John Paulo đệ nhị đã gọi văn hóa ngày nay là văn hóa của sự chết, và ngài đã nói, thế kỷ 20 sẽ được coi như thời đại mưu sát khổng lồ sinh mạng con người. Trong bài phúc âm, Matthew đoạn 21 từ câu 33 đến câu 43, Chúa Giêsu nói dụ ngôn về vườn nho, với những hành động bạo lực bắt bớ, đánh đập, ném đá và giết người của các tá điền. Các nhà chú giải thánh kinh đã cắt nghĩa dụ ngôn những tá điền sát nhân trong 3 chiều hướng. Chủ vườn nho là Thiên Chúa. Ngài yêu thương và nhẫn nhục vô cùng trước sự tàn bạo của bọn tá điền. Những tá điền làm thuê là những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái, đã thi hành cuộc tử nạn thập hình của Chúa Giêsu một cách rất tàn bạo ngoài thành Jerusalem. Những người đầy tớ và con trai ông chủ là những sứ giả, các tiên tri và Chúa Giêsu Kitô. Như vậy, mỗi nhân vật trong ngụ ngôn đều có vai trò để đóng góp với ý nghĩa riêng. Mỗi người tín hữu được gọi để làm tá điền trong vườn nho của Thiên Chúa. Mỗi người đều có phận vụ khác nhau, hoặc là xếp, là cai, hay là thợ vườn nho. Trong Cựu Ước, vườn nho là hình ảnh của dân Thiên Chúa, dân Do Thái, như đã được diễn tả trong sách Tiên tri Isaiah ở bài đọc thứ nhất. Vườn nho của Chúa các đạo binh là nhà Israel. Trong Tân Ước, khi Chúa Giêsu nói với các thầy thượng tế và kỳ lão rằng nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho chỗ sinh hoa trái, chúng ta phải nghĩ đến hình ảnh vườn nho là mọi nước, mọi dân tộc trên thế giới. Vườn nho đó có thể là giáo hội, giáo xứ, cộng đồng, trường học, gia đình, hoặc một tổ chức, phong trào công giáo tiến hành. Vườn nho đó còn có thể là những của cải vật chất, tài năng, trí tuệ và tinh thần Chúa ban. Vườn nho đó cũng chính là nhà linh hồn của ta. Thánh Phaolô đã dạy chúng ta phải canh tác vườn nho linh hồn bằng cách thực hành những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen, để xây dựng một nền văn minh tình thương, như chân phước John Paul đệ nhị đã kêu gọi, thay vì một nền văn hóa của sự chết, đầy những bạo lực như chúng ta đang xem thấy trên TV, báo chí, và trong cuộc sống hàng ngày, ở thế kỷ 21 này. Linh mục Joseph Nguyễn Thái.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Lòng Cảm Thông và có phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà.
Lòng đạo đức, sự thánh thiện, đích thực luôn được thể hiện bằng sự cảm thông. Đó cũng chính là biểu lộ của sự thánh thiện nơi Thiên Chúa. Xuyên suốt qua Kinh Thánh, Thiên Chúa được mặc khải như một người cha giàu lòng thương xót và cảm thông. Chính tại núi Sinai mà lần đầu tiên dân Do Thái được Thiên Chúa bày tỏ tận đáy lòng, xót thương, cảm thông của Ngài. Thật thế, ngay sau khi dân chúng phạm tội phản bội Ngài, Thiên Chúa đã phán bảo như sau: Giave Thiên Chúa là đấng nhân từ, chậm bất bình và giàu lòng thủy chung. Tin tưởng ở lòng cảm thông và nhân từ ấy, cho nên lời cầu nguyện của người Do Thái được ghi lại trong các thánh vịnh luôn chứa đựng tiếng kêu lạy Chúa xin thương xót con, hoặc lòng từ bi của Ngài tồn tại đến muôn đời. Chúa Giêsu chính là quả tim nhân từ bằng xương bằng thịt của Thiên Chúa. Cả cuộc sống của Ngài là những nhịp đập triền miên của trái tim Thiên Chúa. Ngài ngồi đồng bàn với những người tội lỗi. Ngài tha thứ cho kẻ thù của Ngài.
là hiện thân của sự thánh thiện của Thiên Chúa qua cả cuộc sống và cái chết của Ngài. Chúa Giêsu có lẽ cũng khẳng định với chúng ta rằng sự thánh thiện đích thực của con người chính là tình yêu thương, lòng tha thứ và sự cảm thông. Chúa Giêsu đã lên án một cách gắt gao thái độ giả hình và vô nhân của những người biệt phái. Họ ăn chay cầu nguyện, nhưng lại không để lộ một chút cảm thông tha thứ nào đối với tha nhân. Ngài trích lời một tiên tri trong Cựu Ước như sau: "Ta muốn lòng nhân từ chứ không phải của lễ." Phải chăng Chúa Giêsu muốn cảnh cáo chúng ta rằng những lời cầu kinh, những rước sách và bao nhiêu biểu dương khác sẽ đều vô giá trị nếu chúng không là một lời mời gọi đưa dẫn chúng ta đến một cuộc sống yêu thương, cảm thông và tha thứ. Lạy Chúa, chúng con mang thân phận tội lỗi yếu hèn, xin cho lòng nhân từ mà Chúa không ngừng thể hiện nơi chúng con, cũng được chúng con bày tỏ với tha nhân, để chúng con xứng đáng được hưởng ơn tha thứ của Chúa. Amen.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm truyền giáo. Một buổi tối nọ, viên sĩ quan trẻ tuổi người Pháp, tên là Jacques de Foucault, say mê kể cho gia đình nghe những cuộc thám hiểm của anh ở Maroc. Người chăm chú theo dõi câu chuyện của anh, nhất là cô cháu bé chưa tròn 10 tuổi. Khi anh vừa chấm dứt thì cô bé đã bắt thần, đặt một câu hỏi như sau: "Thưa cậu, cháu đã thấy cậu làm được nhiều điều vĩ đại, thế cậu đã làm được gì cho Thiên Chúa chưa?" Câu hỏi ấy như một luồng điện, khiến anh trở thành bất động. Từ bao lâu nay, chưa có người nào đã khiến anh phải suy nghĩ nhiều như thế. Anh đã làm gì cho Thiên Chúa chưa? Jacques de Foucault lục soát trong lương tâm của mình để chỉ thấy một lỗ hổng không đáy. Anh đã phi phạm tất cả thời giờ của anh trong những cuộc ăn chơi trụy lạc và những danh vọng phù phiếm. Mắt anh bỗng mở ra để thấy được nỗi khốn khổ, nghèo hèn của mình. Ngày hôm sau, anh tìm đến xưng tội với một vị linh mục. Anh vào dòng khổ tu rồi xin đến Nazareth để sống trọn vẹn cho Chúa Giêsu. Ngày nọ, giữa lúc đang đắm mình trong cầu nguyện, anh bỗng nghe từ căn nhà bên cạnh có tiếng than van, rên rỉ của một người Hồi giáo. Jacques de Foucault nghĩ đến gương bác ái của Chúa Giêsu. Anh có thể giam mình cầu nguyện một mình giữa những lúc người anh em của anh đang rên rỉ trong hấp hối, trong thất vọng sao? Nghĩ thế, anh bèn quyết định đến sống giữa họ, trở thành bạn hữu của họ, nhất là những người cô đơn, lạc lõng, nghèo nàn nhất trong xã hội. Những năm cuối cùng, Jacques de Foucault sống giữa sa mạc Sahara, chia sẻ hoàn toàn cuộc sống với những người dân nghèo. Jacques de Foucault đã chia sẻ với họ những giọt máu cuối cùng của anh. Ngày đầu tháng 12 năm 1916, anh đã bị thảm sát giữa những lúc đang cầu nguyện. Ngày nay, các tiểu đệ và tiểu muội Chúa Giêsu tiếp tục lý tưởng sống của anh. Họ lao động và sống giữa những người nghèo hèn nhất trong xã hội. Tất cả cuộc sống và sự âm thầm hiện diện của họ là một cố gắng làm một cái gì cho Chúa. Có những nhà truyền giáo rời bỏ quê hương để đi đến những nơi hoàn toàn xa lạ như Thánh Francisco Xavier. Nhưng cũng có những nhà truyền giáo dâng cả cuộc đời hy sinh cầu nguyện và đau khổ của mình như Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu. Có những nhà truyền giáo hùng hồn, rao giảng như các tông đồ, nhưng cũng có những nhà truyền giáo âm thầm hiện diện và chia sẻ với những người nghèo khổ như Jacques de Foucault. Âm thầm hiện diện nhưng vẫn có thể chiếu sáng niềm tin yêu hy vọng. Đó là mẫu người truyền giáo mà giáo hội tại Việt Nam đang cần hơn bao giờ hết. Những cuộc sống tử tế, hy sinh, phục vụ, quên mình vẫn là những lời rao giảng hùng hồn hơn bao giờ hết.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Tu đâu cho bằng tu nhà, và qua phần trình bày của
Bích Thủy
và Kim Hạt. Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là đạo con. Dương Phủ sinh ra trong một gia đình nghèo, nhưng ông để hết tâm phụng dưỡng song thân. Một hôm, ông nghe nói bên đất Thục có ông Vô Tế Đại Sĩ. Dương Phủ bèn xin từ biệt song thân để đến thụ giáo bậc hiền triết. Đi được nửa đường, ông gặp một vị lão tăng. Vị lão tăng khuyên Dương Phủ rằng gặp được bậc Vô Tế chẳng bằng gặp được Phật. Dương Phủ vội hỏi vặn lại, Phật ở đâu? Vị lão tăng giải thích, nhà ngươi cứ quay trở về, gặp người nào mặc cái áo sắc như thế này, đi đôi dép kiểu như thế này chính là Phật đấy. Dương Phủ nghe lời quay trở về. Đi dọc đường ông chẳng gặp ai như thế cả. Về đến nhà thì đã khuya. Dương Phủ gõ cửa gọi mẹ. Người mẹ mừng rỡ, khoác chăn đi dép ra mở cửa. Bấy giờ Dương Phủ mới chợt nhận ra nơi mẹ mình, hình dáng của Đức Phật mà vị lão tăng đã mô tả. Từ đấy, Dương Phủ mới nhận ra rằng cha mẹ trong nhà chính là Phật. Thứ nhất thì tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là đạo con.
Để yêu thương con người một cách trọn vẹn, Chúa đã trở thành một con người. Chúa có cha, có mẹ, Chúa sinh ra trong một gia đình. Con người không chỉ được cứu rỗi một cách lẻ loi, nhưng trong một gia đình. Con người cần có một gia đình để sinh ra, để lớn lên và thành toàn. Tại Nazareth, Chúa đã lớn lên trong ân sủng và dáng vóc. Chúa đã vâng phục Thánh Giuse và mẹ Maria. Chúa đã học đọc, học viết và ngâm nghe từng câu kinh thánh với mẹ Maria. Chúa cũng học cách sử dụng từng dụng cụ trong xưởng mộc của Thánh Giuse. Trong 3 năm sống đời công khai, ngôn ngữ và cách suy nghĩ của Chúa phản ánh phần nào sự giáo dục mà Chúa đã thụ hưởng nơi cha mẹ. Xin Chúa thánh hóa tất cả mọi gia đình Việt Nam, xin Chúa ban cho bậc cha mẹ ý thức được trách nhiệm giáo dục của họ. Xin Chúa ban cho con cái lòng hiếu thảo để biết vâng phục, kính yêu và phụng dưỡng cha mẹ, nhất là trong lúc tuổi già của các ngài, và xin cho mọi gia đình Việt Nam luôn biết tranh đấu để bảo vệ sự hiệp nhất trong gia đình và biến gia đình thành giáo hội nhỏ của Chúa.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Tiền của là con dao hai lưỡi, và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Cô Xuân mồ côi cha từ thuở niên thiếu, nhờ sự tận tụy làm việc của mẹ trong nghề giáo viên tiểu học mà Xuân đã học xong bậc trung học, kế đó vào ngành trung học thư ký và được thâu nhận vào một công ty lớn. Mỗi buổi sáng hai mẹ con cùng ra khỏi nhà một lúc, mỗi người với công việc của mình, và chiều lại trở về cùng giờ như nhau. Sau một tháng làm việc, chiều ngày lãnh lương, cô Xuân trở về sớm hơn, sung sướng chờ đợi mẹ về. Cô muốn dành cho mẹ một sự ngạc nhiên vui mừng lớn. Cô đặt những tờ giấy bạc 100 trên bàn, tất cả là 16 tờ 100 đồng. Cô mỉm cười nhìn những tờ bạc và bắt đầu tưởng tượng đến nỗi vui mừng của mẹ cô lúc về nhà. Chắc là mẹ cô sẽ hãnh diện vì con gái của mình, đó là kết quả của những ngày chăm chỉ làm việc. Cô ôn lại tất cả trong tâm trí, tất cả những lá thư, những giấy tờ cô đã đánh máy, những hồ sơ cô đã cẩn thận thu xếp lại. Đang lúc cô Xuân vui sướng nhìn những tờ giấy bạc trên bàn và tưởng nghĩ lại những công việc đã làm, thì cô giật mình khi cánh cửa hé mở và mẹ cô bước vào nhà. Xuân thấy mẹ về thì sung sướng nói, mẹ ơi, mẹ xem kìa, đây là số lương đầu tiên của con, 1.600 đồng, mẹ nghĩ có lớn không mẹ?
Rồi Xuân đứng chờ xem phản ứng của mẹ như thế nào. Tiếc thay, phản ứng của bà không phải là phản ứng mà cô vẫn mơ tưởng và mong đợi. Bà cởi khăn trùm đầu ngồi xuống cạnh bàn, mở sách tay lấy ra lương tháng của bà mà bà cũng vừa mới nhận được ở trường. Bà buồn rầu đặt số tiền lương lên bàn, rồi gục đầu vào hai bàn tay, nức nở khóc. Từ 18 năm qua, bà đã tận tụy dạy cho một trường tư, và hôm nay bà cũng chỉ nhận có 8 tờ giấy bạc 100 đồng. Chẳng bao lâu nữa bà sẽ phải nghỉ dạy học vì đã đến tuổi về hưu. Thế mà số tiền lương cuối cùng cao nhất của bà chỉ bằng phân nửa tiền lương đầu tiên của con gái bà. Tiền của là con dao hai lưỡi, tiền có thể là dụng cụ để siết chặt tình nhân đới, để biểu lộ tình tương thân tương ái. Tiền bạc kết quả là mồ hôi nước mắt cha mẹ, là biểu hiện tình thương của cha mẹ đối với con cái, để lo cho nhu cầu hạnh phúc tương lai con cái. Khi chúng ta tự tặng ai món quà nào, nếu được mua từ giá hy sinh của tình thương, thì vẫn là món quà đáng quý trọng, hơn là món quà đắt tiền nhưng lại trống rỗng tình thương. Tiếc thay, nhiều lúc chúng ta chỉ dừng lại nơi những giá trị bên ngoài của quà tặng, đánh giá nó như cái nhìn nông cạn của cặp mắt trục lợi, mà quên đi giá trị sâu xa của nó. Chúng ta đặt lượng vấn đề vật chất hơn là phẩm chất, tinh thần của nó. Đó là lý do của biết bao sự hiểu lầm, ngay cả với những người thân thương trong gia đình, là lý do làm sứt mẻ nhiều mối tình bằng hữu và đưa tới những thảm cảnh đổ vỡ gia đình. Tiền bạc có thể làm mù quáng trí khôn và sự phán đoán, để rồi nhường chỗ cho các đam mê và dục vọng thống trị, chẳng hạn như tính kiêu ngạo, lòng ích kỷ, ghen ghét, thù hận. Cũng vì một chút tiền bạc mà chúng ta không còn biết nhìn nhận cái hay, cái tốt một cách khách quan, để cảm thông, chung vui và cộng tác với nhau, đời rồi chỉ đóng kín trong cái nhìn thiển cận của cái tôi ích kỷ và gặm nhấm những cay đắng của thái độ than thân trách phận.
Lạy Chúa, Chúa nhìn thấy những tờ giấy bạc, những đồng tiền trong tay con đây, chỉ có Chúa mới thấy rõ những bí ẩn chứa đựng trong đó và quãng đường chúng đã trải qua, đến những gì còn ẩn giấu sau những tờ giấy bạc này. Những tờ giấy bạc có thể tạo ra hạnh phúc hay khổ đau, sức khỏe hay chết chóc, là kết quả của sức lao động mồ hôi nước mắt hay là của bất công gian dối. Này đây, con xin dâng lên Chúa những tờ giấy bạc, những đồng tiền này với tất cả mầu nhiệm vui mừng, cũng như mầu nhiệm đau thương của con. Con cảm ơn Chúa vì món quà của sự sống, của niềm vui mà Chúa ban tặng cho chúng con. Với tiền bạc, con cũng xin Chúa thứ tha những điều gian dối, những khổ đau đã phát sinh bởi đồng tiền. Hơn nữa, con xin dâng lên Chúa những tờ giấy bạc này, như biểu hiện bởi lao công khó nhọc của mồ hôi nước mắt, của tình thương con người, là những điều mà tiền bạc sẽ không thể nào làm cho ra mục nát, nhưng sẽ được biến đổi thành sự sống muôn đời. Amen.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Chúng ta không phải là thiên thần. Một cuốn phim Mỹ có tựa đề Chúng ta không phải là thiên thần, do hai tài tử nổi tiếng là Robert De Niro và Sean Penn thủ diễn, đã kể lại một cuộc vượt ngục rất kỳ thú của hai tài tử tội phạm bị giam trong một trại giam khổ sai nằm giữa biên giới Hoa Kỳ và Canada. Hai tử tội này có lẽ đã từng phạm tội với những tội ác như cướp của, giết người, nhưng từ một ngục thật kiên cố, họ không bao giờ có ý định trốn thoát. Thế rồi, một hôm, một người tử tội đang được đưa lên ghế điện, bỗng cướp súng hạ sát một số viên cai ngục và tìm đường tẩu thoát. Trên đường trốn chạy, hắn đã cưỡng bách hai người tù cùng trốn thoát. Sau một đêm đào tẩu giữa núi rừng phủ đầy tuyết, hai người tử tội đã mon men tìm đến một ngôi làng. Một bà lão đã ngộ nhận là hai linh mục nổi tiếng trong vùng. Bất đắc dĩ, họ đành phải đội lốt linh mục và được một tu viện gần đó tiếp đãi nồng hậu. Giữa lúc đó, cảnh sát lại đi lùng khắp nơi để tìm cách bắt lại ba kẻ đào thoát. Người tử tội đã giết các viên cai ngục để trốn thoát, nay bị sa lưới lại. Hôm đó, là một ngày rước kiệu trọng thể kính Đức Mẹ, do tu viện nói trên tổ chức. Nhờ lớp áo nhà tu, một trong hai tên tù đã lẻn vào nhà giam để giải thoát kẻ vừa bị bắt lại. Người tù hung hãn cũng được khoác lên người chiếc áo ròng và nếp kín trong chiếc kiệu vĩ đại có tượng Đức Mẹ. Giữa những tiếng cầu kinh sốt sắng của mọi người, hắn xuất hiện trước công chúng và dùng súng uy hiếp mọi người. Một em bé gái cầm trong đám rước kiệu đã bị bắt làm con tin. Trong khi mọi người ngã rạp xuống đường vì sợ hãi, thì một trong hai vị linh mục giả đã nhào lên chiếc kiệu để giải thoát em bé gái cầm. Cuộc xô xát đã làm cho người tù hung hãn bị trúng đạn, nhưng em bé gái cầm và tượng Đức Mẹ lại bị quẳng xuống dòng sông giá buốt. Không chút do dự, vị linh mục giả còn lại đã nhào xuống dòng sông và cứu sống em bé. Mở mắt nhìn vị ân nhân, em bé bỗng nhận ra là người tù vượt ngục mà hình ảnh được dán đầy trong khu phố. Trong đoạn kết thúc cuốn phim, một người đã xin được tiếp tục tu trong tu viện, còn người cứu sống em bé tiếp tục làm lại cuộc đời với người mẹ của em. Chúng ta không phải là thiên thần. Thiên thần một lần vấp ngã là vĩnh viễn trầm luân. Con người không phải là thiên thần, cho nên vấp ngã có chồng chất, vẫn còn có cơ may để trỗi dậy và làm lại cuộc đời. Cuộc phiêu lưu của người tù trên đây có lẽ cũng là hình ảnh của chính cuộc đời chúng ta. Chúng ta không là thiên thần, cho nên sau bao nhiêu lần vấp ngã, Chúa vẫn còn tiếp tục cho chúng ta một cơ may khác để bắt đầu lại. Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về con người. Lịch sử của loài người phải chăng đã không phải là những mò mẫm, té ngã và trỗi dậy không ngừng ư? Thiên Chúa không bỏ cuộc vì con người, cho nên con người cũng không nên thất vọng về mình. Thất bại có ê chề, tình người có bạc bẽo, đau khổ có chồng chất, tội lỗi có đè nặng đến đâu, Thiên Chúa lúc nào cũng ban cho chúng ta tia sáng của hy vọng để mời gọi chúng ta trỗi dậy và tiếp tục tiến bước. Ngài mời gọi chúng ta hãy chiêm ngắm chính cái chết của con Ngài trên thập giá. Loài người xem đó là tận cùng của số kiếp, nhưng Thiên Chúa lại nhìn vào đó như là khởi đầu của nguồn ơn cứu thoát.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho 3 chương trình phát thanh vừa qua. Khi chúng tôi đi hành hương vắng, ông Trần Quang Tuyến, nhà hàng Vân 714-530-6858, 530-6858, tên ô tô Repair 714-895-6064, 895-6064, cô Thảo Vũ, gia đình bà Vũ Huệ, bà Hiên Trần, vị ân nhân ẩn danh số 2, và ông bà Hùng Đinh. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và chúng tôi hằng cầu nguyện cho quý vị trong những thánh lễ hàng ngày và những chuỗi kinh nguyện. Tin về quỹ xã hội, chúng tôi nhận được 50 đô của ông bà Thuần Nguyễn, và chúng tôi đã gửi cho giáo xứ La Vang, như vậy quỹ còn lại là 0 đồng. Xin cảm ơn quý ân nhân, quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.